Ba lời khẩn cầu Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế và lời cầu kết thúc kinh cầu Đức Bà. Quý bạn thính giả thân mến, kinh cầu Đức Bà kết thúc với ba lời cầu lạy trên con của Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian xin tha tội cho chúng con, xin nhậm lời chúng con, xin thương xót chúng con. Bản kinh tiếng Việt kêu thẳng lên Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế thay vì gọi Ngài là trên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Trong nằm cốt ý nghĩa lời cầu như nhau, nhưng trong chi tiết thần học, lịch sử và phụng vụ, chúng lại không giống nhau. Ở đây tưởng cũng nên minh xác Chúa Giêsu là chiên con bị sát tế, như hiến lễ chuộc tội cho nhân loại. Chiên con là chiên nhỏ không quá một tuổi như xác định trong việc cử hành nghi lễ vượt qua, được sách xuất hành kể lại trong chương 12. Vì thế khi muốn ám chỉ Chúa Giêsu bị sát tế như lễ vật, chúng ta phải gọi Ngài một cách chính xác là chiên con, chứ không phải là con chiên như chúng ta thường dùng mà không phân biệt rõ ràng. Chiên con là chiên non một tuổi dùng để sát tế trong lễ vượt qua của Do Thái giáo. Khi nói Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, chúng ta chỉ hạn hẹp trong bối cảnh của lịch sử Tân Ước. Còn khi nói lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian là chúng ta nhắc lại lịch sử cứu độ của Cựu Ước với việc cử hành lễ vượt qua của Do Thái giáo, việc thành lập bí tích thánh thể và biến cố cuộc khổ nạn cũng như cái chết hiến tế của Chúa Kitô trong khung cảnh lễ vượt qua của Do Thái giáo. Lời khẩn cầu chiên con như thế có ý nghĩa và chiều kích thần học, lịch sử và phụng vụ rộng rãi và xúc tích hơn nhiều. Hình ảnh chiên con của lễ vượt qua mang thánh giá diễn tả Chúa Kitô chiên con, lễ vật bị sát tế để chuộc tội nhân loại. Chiên con mà Gia-vê Thiên Chúa truyền lệnh cho dân Do Thái phải sát tế dịp lễ vượt qua, phải toàn vẹn, là con đực, sinh trong năm ấy, tức không quá một tuổi, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có người ăn thịt chiên. Vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu ta sẽ vượt qua và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Sau này dân Do Thái cũng phải sát tế mỗi ngày hai chiên con một tuổi, một con ban sáng, một con ban chiều, khi mặt trời lặn, như lễ vật hiến tế. Các Kitô hữu đọc hiểu hình ảnh biểu tượng này của các lễ nghi Do Thái diễn tả trước đấng Messia chiên con vô nhiễm mà máu đổ ra cứu chuộc loài người và hiến tế sẽ kéo dài đời đời. Hình ảnh chiên con của Thiên Chúa cũng được ngôn sứ Isaiah áp dụng cho gương mặt bí nhiệm của người tôi tớ của Gia-vê. Ngôn sứ viết trong chương 53, bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông. Người chẳng hề mở miệng, người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu, dòng dõi của người nào ai nghĩ tới. Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Gia-vê đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người ý muốn của Gia-vê sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính tôi trung của ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đây là lời tiên tri ám chỉ Đức Giêsu Kitô chiên con của Thiên Chúa bị sát tế để đền tội và cứu chuộc nhân loại. Chiên con Thiên Chúa là tên gọi Chúa Giêsu trong các kinh cầu và dựa trên chương 1 Phúc âm Thánh Gioan kể lại việc Gioan Tẩy giả giới thiệu Đức Giêsu. Hôm sau ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là chiên con Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Khi kể lại ơn gọi của mình, Thánh sử Gioan viết, hôm sau ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên con Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Sách Khải Huyền cũng hay nhắc tới Đức Giêsu Kitô là chiên con Thiên Chúa bị sát tế. Đấng nhận cuốn sách từ tay đấng ngự trên ngai là Thiên Chúa Cha và được toàn triều thần thiên quốc tung hô. Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách và mở ấn niêm phong vì Ngài đã bị giết và đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân. Ngài cũng làm cho họ thành một vương quốc, thành những tư tế để phụng thờ Thiên Chúa chúng ta, và họ sẽ làm chủ mặt đất này. Tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu, các vị lớn tiếng hô, chiên con đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô. Xin kính dâng đấng ngự trên ngai và chiên con, lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Chiên con cũng là đấng giữ sổ trường sinh, ngự trên ngai bên Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Phêrô nhắc cho tín hữu nhớ rằng họ đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của chiên con vẹn toàn vô tỷ tích là Đức Kitô. Chương 8 sách Tông đồ Công vụ kể lại cuộc gặp gỡ của phó tế Philippe với quan thái giám người Ethiopia, ghi lại đoạn kinh thánh mà quan đang đọc, nói về Đức Kitô như sau: như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống, nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt. Philippe đã giảng giải cho quan biết đoạn kinh thánh ám chỉ Đức Giêsu Kitô. Ông tin theo và xin được rửa tội sau đó. Lời khẩn cầu, lạy chiên con Thiên Chúa đã được Đức Giáo Hoàng Symmachus đưa vào trong thánh lễ Giáng sinh tại Roma lần đầu tiên và sau đó được trải rộng ra cho các thánh lễ của các giám mục. Nhưng hình thức ngắn gọn, Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi Miserere Nobis, đã được đưa vào trong thánh lễ không trước năm 687, khi Đức Giáo Hoàng Sergio I công bố sắc lệnh dạy rằng khi bẻ bánh thánh, hàng giáo sĩ và giáo dân phải hát kinh Agnus Dei. Có nhiều kiểu đọc lời khẩn cầu này, nghĩa là có nhiều kinh Agnus Dei dài ngắn khác nhau, dọc dài lịch sử phụng vụ của giáo hội. Văn bản đầy đủ của lễ nghi Tridentino là văn bản kinh Agnus Dei mà chúng ta vẫn hát trong tiếng Latin hiện nay. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, hai lần và lần thứ ba Agnus Dei qui tollis peccata mundi da nobis pacem, lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con, hai lần và lần thứ ba lạy chiên con của Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Ở đây trong kinh cầu Đức Bà, chúng ta xin Chúa Giêsu chiên con của Thiên Chúa, đấng gánh lấy tội trần gian trên vai mình, tha thứ tội lỗi cho chúng ta, nhận lời chúng ta cầu khẩn và thương xót chúng ta qua sự bầu cử quyền thế của mẹ Maria là nữ vương, là mẹ xót thương, là sự sống, sự hiền dịu và hy vọng của chúng ta. Lời nguyện cuối cùng của kinh cầu Đức Bà cũng khác nhau trong nhiều thứ tiếng. Lời nguyện tiếng Việt tuy cổ xưa nhưng có lẽ xúc tích hơn cả vì tóm gọn toàn lịch sử cứu độ. Chúng con lạy ơn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy. Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy mẹ có phép tắc nhiều trên hết thiên thần, cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này, như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm xa hỏa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúc, gồm hết mọi sự tốt lành, chẳng hay hết, chẳng hay cùng. Amen.